Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, chắc chắn khi nghe các bài kinh thánh của Chúa Nhật tuần này, chúng ta hiểu là sứ điệp của lời Chúa tiếp tục muốn giáo huấn chúng ta về vấn đề gai góc đã được gợi lên từ tuần trước, đó là vấn đề tiền bạc và thái độ của chúng ta. Chúng ta còn nhớ lời của Chúa vang lên như tiếng sấm trước thái độ của dân Israel, trước thái độ của những con người chỉ tìm kiếm tiền bạc mà không tìm kiếm ý Chúa, chỉ thờ tiền mà không thờ Chúa. Chúa bảo rằng: ta thề, ta lấy danh ta mà thề, ta sẽ không quên các việc của chúng. Và Chúa Giêsu cảnh báo: anh em không thể làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Đó là những lời thương xót, có thể nói như vậy. Đó là những lời yêu thương và thương xót để gửi đến cho dân của Chúa, để họ biết sám hối, để họ biết thay đổi, để quay trở về cùng Chúa. Các bài kinh thánh ngày hôm nay còn muốn tiếp tục chủ đề ấy. Và nếu họ lắng nghe lời Chúa, nếu họ sám hối, họ thay đổi nếp nghĩ, họ thay đổi cách sống, thì chắc chắn họ sẽ được Chúa yêu thương. Nhưng nếu họ không nghe, giống như trong câu chuyện dụ ngôn, họ không nghe Mô-xê, họ không nghe các ngôn sứ, nếu họ bưng tai bịt mắt trước lời mời gọi của Thiên Chúa, nếu họ nhắm mắt làm ngơ trước lời cảnh báo của Chúa, thì số phận của họ, kết cục cuộc đời của họ là gì, chúng ta sẽ thấy trong bài sách Amos. Những kẻ nằm dài trên giường ngà, ngả ngớn trên trường kỷ, ăn những con chiên non nhất bầy và những con bê béo nhất chuồng, ăn ngon và nghêu ngao đàn ca sướng hát, uống rượu thì uống cả bầu và sức dầu thơm hảo hạng, trong khi không biết đau lòng trước cảnh nhà Giuse sụp đổ, không biết số phận của dân của nước, không biết đến nỗi khổ những khốn khó của anh chị em đồng bào mình, chỉ chọn những con chiên ngon mà ăn, chỉ chọn những dầu thơm mà sức, uống rượu thì bằng mắt to, không quan tâm đến anh chị em, không quan tâm đến vận mạng của dân của nước, thì đây kết cục của họ. Vì thế giờ đây chúng sẽ bị lưu đày, dẫn đầu những kẻ bị lưu đày, thế là tan tác bẻ lũ quân phè phợn. Số phận của họ là như thế đó. Những người phè phỡn, ăn uống sang cao sang mà không biết đến nỗi khổ của anh chị em, không quan tâm đến vận mạng của dân nước, không biết chia sẻ cho những người đói khổ, thì họ sẽ phải bị đi lưu đày. Mà chúng ta biết là trong lịch sử của dân Chúa thì lưu đày là được coi là hình phạt ghê gớm nhất. Không những đi lưu đày, họ còn là những người đi đầu trong những kẻ lưu đày, và thế là tan tác quân phè phợn. Nhưng dường như kết cục của những người này cũng chỉ là những nỗi khốn khổ, cũng chỉ là những hình phạt, nếu chúng ta có thể gọi như thế, thuộc về cuộc đời này, thuộc về trần gian này, bởi vì cũng chỉ là đi lưu đày. Nhưng với Chúa Giêsu thì kết cục cuộc đời của họ còn đáng sợ hơn, bởi vì không phải chỉ là đi lưu đày, nhưng mà kết cục cuộc đời của họ sẽ là âm phủ, sẽ là địa ngục, sẽ là địa ngục. Ông Phú Hộ ngày ngày yến tiệc linh đình, ăn mặc gấm vóc lụa là, trong khi ngay ở ngoài cổng nhà ông có một người ăn xin, thèm được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn mà không được, không có. Ông ta không màng chi đến một người đồng bào, ông ta không hề xét đến nỗi khốn khổ của anh ăn xin, ông ta không hề thương hại anh ta để cho một mụn bánh rơi, một mụn bánh vụn. Và kết thúc cuộc đời của ông ta là gì? Đó là âm phủ. Nếu như tuần trước lời Chúa cảnh báo, lên án những kẻ làm giàu bất chính, những kẻ làm giàu bất chính như là làm đấu giả, như là làm lệch cánh cân để mà bóc lột những người nghèo, chạy theo tìm kiếm thờ tiền, là những kẻ đáng bị lên án, thì hôm nay lời Chúa dường như muốn đi xa hơn. Muốn đi xa hơn là bởi vì ngay cả khi họ giàu có một cách chính đáng, ngay cả khi họ giàu có một cách chính đáng, thì thái độ không quan tâm đến dân, đến nước, thái độ không quan tâm đến người anh chị em, thái độ khép lòng lại trước nỗi khốn khổ của người đồng bào thì cũng bị lên án. Ông nhà giàu ở trong bài tin mừng, trong dụ ngôn này, ông ta giàu có không phải vì làm ăn bất chính, ông cũng không gian ác, ông ấy cũng không bóc lột ai, ông không gian lận của ai. Nhưng mà kết cục cuộc đời của ông là gì? Là âm phủ, bởi vì ông ấy đã không chia sẻ cho Lazaro, ông ấy đã không màng chi đến số phận của những người anh chị em khốn khổ, đồng bào của mình. Và số phận của ông ta là âm phủ. Nếu như Chúa Nhật tuần trước lời Chúa nói với chúng ta là đừng thờ tiền mà phải thờ Chúa, thì lời Chúa trong Chúa Nhật tuần này cũng còn muốn đi xa hơn nữa, đó là đừng coi tiền của mà chúng ta có là sở hữu riêng của mình. Đừng coi cái tiền bạc mà chúng ta có, cho dù là chúng ta làm ăn một cách chính đáng, cho dù là do công sức của chúng ta đi chăng nữa, thì thật ra chúng ta không phải là ông chủ. Chúng ta không phải là ông chủ của số tiền bạc, của cải mà chúng ta đang sở hữu. Chúng ta chỉ là người quản lý mà thôi. Chúng ta chỉ là người quản lý mà thôi. Cái thái độ coi tiền của là của sở hữu riêng của mình, bởi vì nó là của tôi, nó là của riêng tôi, cho nên tôi muốn sử dụng thế nào tùy ý, và đó là nguy cơ làm cho chúng ta quên mất người anh em, bởi vì phè phỡn trong các yến tiệc, phè phỡn trong các rừng ngà, ngả ngớn trong các đám tiệc, ăn sang rượu ngon để rồi quên hết người anh chị em, quên hết đồng bào của mình, quên hết những người khốn khổ. Coi tiền là của riêng mình, và mình như là ông chủ, đó là thái độ sai lầm. Với bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn nói cho chúng ta biết, thật ra chúng ta chỉ là người quản lý, và người quản lý thì phải biết sử dụng nó một cách đúng đắn, phải sử dụng nó một cách đúng đắn, chứ không phải là ông chủ để muốn sử dụng thế nào tùy ý, mà là người quản lý thôi. Chúa mới đích thực là chủ, Chúa mới đích thực là chủ. Dù rằng cái đống tài sản ấy, dù rằng cái của cải ấy có là sở hữu của riêng chúng ta, thì chúng ta cũng không phải là chủ, không phải là ông chủ tối cao. Chúa mới là chủ tối cao, còn chúng ta chỉ là người quản lý. Và bởi vì chúng ta là người quản lý, cho nên chúng ta cần phải sử dụng nó đúng đắn. Đó là đương nhiên giúp cho đời sống của chúng ta mỗi ngày một tốt đẹp hơn, nhưng nó còn có trách nhiệm, còn có trách nhiệm để mà chia sẻ vào những việc công ích và chia sẻ cho những người nghèo khó. Thì lúc bấy giờ chúng ta mới được coi là những người quản lý tốt, và chúng ta sẽ tránh được địa ngục, sẽ tránh được cái con đường mà ông nhà giàu phú hộ ở trong bài tin mừng đã đi. Thưa quý ông bà và anh chị em, tôi không biết khi nghe lời Chúa như thế này thì chúng ta suy nghĩ như thế nào. Chúng ta có thật sự tin vào lời Chúa không? Hay là chúng ta bảo rằng chỉ dọa thế thôi, dọa thế thôi. Chúa không dọa chúng ta đâu, Chúa không dọa. Chúa là đấng giàu lòng thương xót, Chúa rất xót thương để Chúa cảnh báo chúng ta, Chúa rất xót thương để Chúa chỉ đường cho chúng ta đi, Chúa cũng xót thương để bảo chúng ta phải tránh con đường mà dẫn tới địa ngục như ông phú hộ. Chính vì xót thương cho nên Chúa đã dạy chúng ta điều đó, và chúng ta cần phải đón nhận với lòng tin, đón nhận với lòng yêu mến. Chúng ta xin Chúa Giêsu, đấng giàu có nhưng đã trở nên nghèo khó, làm cho chúng ta được trở nên giàu có ân phúc, giàu có lòng yêu mến, giàu có lòng tin, giàu có tình bác ái đối với Chúa và đối với anh chị em của mình. Amen.